Hồi 53. Nhập Vân Long đấu phép phá Cao Liêm, hắc toàn phong xuống giếng cứu Sài Tiến. Bây giờ La Chân Nhân bảo với Công Tôn Thắng rằng: phép thuật của ngươi đối với Cao Liêm cũng không hơn kém gì nhau. Song ngày nay ta trao cho ngươi một phép ngũ lôi thiên tâm, ngươi cứ theo thế mà làm đạo được. Còn lão mẫu ngươi ở nhà, ta sai người trông nom tử tế, không cần lo nghĩ để làm gì. Ngươi cũng là ứng vào tính số trên trời, nên ta tạm cho ra đó một phen. Song trong lòng phải thủy chung giữ lấy lời xưa, chớ bị người ta xui dục mà quên bỏ nghĩa lớn của mình mới được. Công Tôn Thắng Vân nhận các phép, rồi cùng với Đới Tung Lý Quỳ lại tạ chân nhân và giả từ vạn học mà về nhà tư. Khi về tới nhà, Công Tôn Thắng lấy hai khẩu bảo kiếm, sắp sẵn cái mũ sắc áo đạo cùng các đồ hành lý, rồi biệt thân mẫu mà lên đường. Đi được 40 dặm đường, Đới Tung bảo với Công Tôn Thắng rằng: bây giờ tiên sinh cùng Lý Quỳ đi sau, để tôi về trước báo với Tống ca ca, rồi cho người đi ra đón. Công Tôn Thắng đáp: được lắm, xin hiền đệ cứ báo trước, để tôi đi sau lại càng tiện. Đới Tung dặn Lý Quỳ rằng: anh đi đường phải theo mệnh lệnh của tiên sinh, nếu có câu gì không phải thì tôi sẽ liệu cho anh. Lý Quỳ vâng dạ mà rằng: phép thuật tiên sinh cũng như La Chân Nhân vậy, có khi nào tôi dám khinh lờn, xin ca ca cứ đi trước cho. Đới Tung liền buộc giáp mã làm phép thần hành đi trước, còn Công Tôn Thắng với Lý Quỳ thì lục đục đi sau. Trong khi đi đường, Lý Quỳ sợ phép thuật của La Chân Nhân, nên hết lòng hầu hạ Công Tôn Thắng, không hề có việc gì càng bậy. Cách vài hôm, đi đến trấn Vũ Cương, thấy cửa nhà đông đúc, Công Tôn Thắng bảo với Lý Quỳ rằng: mấy hôm nay đi đường khó nhọc, nay ta bảo hãy vào uống một chén rượu suông, ăn vài cái bánh chay rồi mình cùng đi tiếp. Lý Quỳ nghe nói lấy làm mừng, bèn tìm một hàng rượu ở bên đường để đánh chén. Khi vào tới nơi, Công Tôn Thắng ngồi trên, Lý Quỳ cởi khăn gối ngồi phía dưới, rồi gọi nhà hàng dọn rượu thịt lên, dọn rượu lên. Công Tôn Thắng hỏi nhà hàng rằng: thế ở đây có bán bánh điểm tâm chay hay không? Thưa ngài, trong hàng tôi chỉ bán rượu thịt, không có bán bánh chay. Duyên ngoài chợ có một thứ bánh táo là thức ăn chay mà thôi. Lý Quỳ nói: thôi, để tôi đi mua đem về đây. Nói đoạn mở gói lấy một ít tiền, chạy ra chợ mua bánh. Khi mua xong, đường sắp ra về, chợt thấy bên đường có tiếng người kêu quát lên rằng: khỏe thật. Lý Quỳ nghe thấy vậy, vội chạy đến xem thì thấy trong đám đông người vây một anh chàng to lớn, đang múa đôi chuyện sắc ở nơi đó. Anh chàng ấy mình cao hơn 7 thước, da mặt sần gai, mũi thẳng xuống như dọc dừa, tay cầm chùy sắt nặng ước 30 cân, múa mang một lúc rồi đánh vào một hòn đá ở bên đường vỡ tan. Chúng trông thấy đều vỗ tay khen ngợi ầm lên. Lý Quỳ thấy vậy không sao mà nhịn được, liền dắt bánh vào trong bọc, chạy sấn tới giơ tay toàn giật lấy chùy sắt của chàng kia. Chàng kia quát lên rằng: anh là thằng nhắn nào dám vào lấy chùy của ta? Lý Quỳ nói: anh múa có ra cái gì mà họ khen ầm cả lên? Để lão già múa cho mà xem. Chàng kia nói: được, ta cho anh mượn 2 cái chùy, nếu không múa nổi thì ta tặng cho mấy quả đấm cho mà xem. Lý Quỳ lẳng lặng với lấy cây chùy, múa lên múa xuống tựa hồ như là tung quả đạn tròn. Hồi lâu mới chịu đặt xuống, mà tinh thần thì không hề chút gì ra vẻ khó nhọc. Anh chàng kia trông thấy vội cúi rạp mình xuống mà lại, rồi nói rằng: xin hỏi đại danh ca ca là gì? Lý Quỳ hỏi lại: nhà anh ở đâu? Anh chàng đáp: nhà tôi ở phía trước gần đây. Nói đoạn liền dẫn Lý Quỳ đến một nơi cửa khóa then cài cẩn thận, rồi lấy chìa khóa mở cửa cho Lý Quỳ vào. Lý Quỳ bước vào trong nhà, toàn thì bể lò kim khí bất ngổ ngang. Trong bụng liền nghĩ thầm: anh này. Nghĩ vậy liền hỏi: bác tên họ là gì, xin cho tôi biết. Thưa ngài, tôi họ Thang, tên Long. Thân phụ tôi ngày trước làm nghề thợ rèn, sau gặp lão Trung Kinh Lược cho làm quan ở phủ Diên An. Mới đây phụ thân tôi bị mất ở chỗ làm quan, tính tôi là hay dông chơi cờ bạc nên mới lưu lạc giang hồ, phải tạm trú ở đây để làm nghề thợ rèn kiếm ăn. Tôi có luyện tập được nhiều võ nghệ, song người ta thấy tôi có mụn đen khắp quanh mình nên thường gọi là kim tiền báo, tử là con báo tốt tiền. Vậy dám hỏi quý danh ngài là gì? Ta tức là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ ở Lưng Sơn Bạc đây. Thằng Long nghe nói vội vàng cúi lại mà rằng: chết nổi, tôi nghe tiếng ngài đã lâu nhưng mà không được biết. Anh ở đây làm nghề thợ rèn thì bao giờ khá cho được, bất nhược theo tôi cùng đi lên Lương Sơn Bạc làm chức đầu lĩnh có thú hơn không? Thằng Long hớn hở đáp rằng: nếu anh có lòng tốt cho tiểu đệ đi theo thì còn gì hơn nữa. Nói đoạn liền bái Lý Quỳ làm anh, rồi Lý Quỳ nhận Thăng Long làm em. Thăng Long lại nói với Lý Quỳ rằng: nhà tôi thì không có đầy tớ, xin mời quan anh ra chợ uống vài chén rượu rồi tỏ tình thân ái, nghỉ đây một đêm sáng mai mình đi. Lý Quỳ nói: tôi còn có sư phụ ở ngoài kia, để tôi mang bánh về ăn rồi chạy lại ngay bây giờ, không thể nào trì trệ được nữa. Vội chi mà phải đi ngay như thế? Chết nổi, tổng công mình ca ca hiện đường đánh nhau ở đất Đường Châu, còn tôi thì mời sư phụ về đó cứu ứng. Sư phụ là ai? Thôi bất tất phải nói với anh xếp dẹp đi ngay mới được. Thăng Long vâng lời, vội vàng thu xếp khăn gói, tiền nông khoác nón dắt dao cầm thanh đao lớn, vật cả cửa nhà đồ đạc mà đi theo Lý Quỳ. Khi đi đến tử điếm, công Tôn Thắng trông thấy Lý Quỳ về, bèn có ý gây gắt bảo Lý Quỳ rằng: anh đi đâu mà đến bây giờ mới về? Giả chậm một đứa nữa thì tôi lên núi cho rảnh chuyện. Lý Quỳ nghe nói lặng ngắt không dám trả lời, liền dẫn Thăng Long vào lạy chào mà kể rõ cho công Tôn Thắng nghe. Công Tôn Thắng thấy vậy cũng có ý vui mừng một chút. Đoạn rồi Lý Quỳ đem bánh ra, ba bốn người cùng ăn với nhau. Khi ăn uống xong tính trả tiền hàng, rồi Lý Quỳ cùng Thăng Long đều khoác khăn gói theo công Tôn Thắng về lối Đường Châu. Đi được chừng hai phần đường mới thấy Đới Tung đến tiếp đón. Công Tôn Thắng cả mừng, vội hỏi việc đánh nhau mấy bữa nay ra sao. Đới Tung nói: mấy hôm nay Cao Liêm đã khỏi vết thương, ngày nào cũng cho quân ra khơi đánh, nhưng ca ca thì nhịn không ra đánh, đành đợi tiên sinh đến đã. Công Tôn Thắng cười mà rằng: thôi được lắm, để tôi đến sẽ hay. Lý Quỳ lại dẫn Đới Tung vào chào hỏi rồi kể chuyện cho nghe. Rồi ba người kéo Đới Tung cùng đi. Khi gần tới trại cách năm dặm đường, thấy Lã Phương Quách Thịnh dẫn hơn 500 quân bộ cùng mà ra đón tiếp. Bấy giờ bốn người cùng lên ngựa rồi trở về đại trại. Tổng Giàng Ngô Dụng thấy Công Tôn Thắng về tới nơi, vội vàng hớn hở vui mừng đón vào thăm hỏi, rồi cho đòi các đầu lĩnh vào đánh trướng trung quân để chào mừng Công Tôn Thắng. Lý Quỳ dẫn Thăng Long vào chào Tống Giang Ngô Dụng cùng các vị đầu lĩnh, rồi đặt tiệc ăn mừng rất là vui vẻ. Ngày hôm sau, Tống Giang Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng bàn việc để đánh Cao Liêm. Công Tôn Thắng nói: xin chủ tướng truyền cho nhổ trại, kéo cả quân đến xem coi giặc ra sao rồi tôi sẽ liệu. Tống Giang nghe lời bèn truyền cho các trại hết thảy đều kéo quân đến gần phủ Cao Đường để dàn quân trận. Khi tới nơi hạ trại yên ổn, đến sáng hôm sau quân sĩ ăn cơm từ trống canh năm rồi sắp sửa chuẩn bị hết cả. Đoạn rồi Tống Giang Ngô Dụng và Công Tôn Thắng cởi ba con ngựa đóng ra trước cửa trận, thúc quân khua trống cờ xông thẳng vào thành để mà đánh. Nói về tri phủ Cao Liêm mới khỏi được vết thương, nay bỗng thấy có quân mã Tống Giang kéo đến, chàng liền mặc giáp khoác bào, sai mở cửa thành, bỏ đích kiều xuống, dẫn 300 thần binh ra thành mà nghênh địch. Khi tới nơi, đôi bên đang mở cờ giống trống dàn thành trận thế, rồi bên kia Tống Giang đứng trước mặt trận, có 10 viên tướng cởi ngựa đứng hàng ngang trại hai bên. Bên tả có 5 tướng là Hoa Vinh, Tần Minh, Chu Đồng, Âu Bằng và Lã Phương. Bên hữu 5 tướng là Lâm Xung, Tôn Lập, Đặng Phi, Mã Lân và Quách Thịnh. Khoảng giữa 3 viên chủ tướng là Tống Giang, Ngô Dụng và Công Tôn Thắng đều thắng ngựa, đứng nơm sang trận của Cao Liêm. Bấy giờ Cao Liêm thét bảo Tống Giang rằng: bây là quân giặc cỏ ở trong xó rừng vũng nước, nay đã định đánh nhau thì phải quyết được thua mới được. Nếu kinh sợ thì bỏ chạy đi thì không phải là một tay hảo hán. Tống Giang nghe nói liền hỏi: ai chém thằng giặc kia cho ta? Nói vừa dứt lời thì Tiểu Lý Quản Hoa Vinh múa thương phóng ngựa xông thẳng vào giữa trận. Cao Liêm thấy vậy mới quát lên rằng: ai bắt thằng giặc kia cho ta? Vừa nói xong thì trong đám quan thống chế có một viên thượng tướng là Tiết Nguyên Huy múa song đao vỗ ngựa ra đánh với Hoa Vinh. Hai bên đánh nhau vừa được vài hiệp, Hoa Vinh liền quay ngựa chạy về bản trận. Tiết Nguyên Huy cũng múa đao phóng ngựa hết sức đuổi theo. Khi đuổi gần tới nơi, Hoa Vinh kìm cương ngựa lại, rồi dương cung đặt tên quay nhằm ngay Nguyên Huy, bắn một phát ngã xuống ngựa. Hai bên quân lính đều ho reo ầm ĩ cả lên. Cao Liêm thấy vậy cả giận, liền cầm miếng bài đồng ra tay, lấy kiếm gõ luôn ba tiếng, rồi thấy giữa trận thần binh có trận ác phong, tung động cát vàng, làm cho trời thảm đất sầu, ai ai cũng đều kinh sợ. Đoạn rồi thấy tiếng reo hò nôn nao, có một toán sài lang hổ báo cùng các thú trùng độc thú dữ ở trong đám cát vàng hiện ra. Bên kia Công Tôn Thắng thấy vậy, liền cầm thanh kiếm Tùng Văn cổ định trỏ sang quân của Cao Liêm, trong miệng lẩm nhẩm đọc mấy lời rồi quát một tiếng: "Mau!" Bấy giờ một đạo kim quang bắn xối sang bên Cao Liêm, các thú dữ đều phơi phới nằm xuống hết cả mặt đất. Quân lính cúi xuống nôm thì đám trùng độc thú dữ toàn chỉ là bằng giấy trắng cắt ra, bay là đà xuống đất, thì cát vàng cũng nằm im không tung lên được nữa. Tổng Giang thấy vậy, cầm roi vẫy gọi tam quân, rồi nhân mã cùng ùa sang đánh giết trong trận Cao Liêm. Quân mã Cao Liêm kinh sợ tán loạn, thiệt hại rất là nhiều. Cao Liêm bèn kéo thần binh chạy thẳng vào thành để giữ. Quân Tống Giang đuổi đến gần thành, thấy đích kiều đã cất lên, cửa thành đã đóng chặt. Trên mặt thành đá gỗ ném xuống như mưa, liền gõ chiên thu quân trở về trại. Khi điểm quân mã đều được đại thắng, Tống Giang bèn vào trướng. Ân Đức Công Tôn Thắng và khao thưởng khắp mặt tam quân. Ngày hôm sau lại chia quân làm bốn mặt quanh thành. Công Tôn Thắng nói với Tống Giang, Ngô Dụng rằng: "Hôm trước tuy đánh được quân Cao Liêm, song còn 300 thần binh đã chạy cả hết vào thành. Phải chăng ngày nay phải thừa thế mà ra đây cướp trại? Vậy chiều nay ta nên thu quân là một, đợi đến chiều tối sẽ nấp cả vào nơi, bỏ mặt trại không, cho chúng nó vào cướp, rồi truyền lệnh cho các quân sĩ cứ nghe tiếng sấm hiệu và trong ngọn lửa ở trong trại bốc lên là phải lấy hết sức đổ ra đánh giết mới được." Tống Giang nghe lời truyền lệnh cho ba quân, tiến lên đánh thành rồi chiều kéo về trại. Chiều hôm đó trong trại mở cờ nổi trống, chè chén với nhau, mãi đến chiều tối mới đặt ngủ để ra nấp các nơi. Khi mai phục đã yên tĩnh đâu vào đó rồi, Tống Giang, Ngô Dụng, Quách Thịnh đều kéo nhau lên chỗ gò cao để mà đợi. Đêm hôm đó, Cao Liêm điểm 300 thần binh, mỗi người lưng đeo ống sắt, trong đựng các thức Lưu Hoàng cùng Diêm Sinh, và một người đều cầm dao trượng gậy móc, miệng ngậm còi, đợi đến canh hai mở cửa thành, kéo quân ra cướp trại. Bây giờ Cao Liêm dẫn thần binh đi trước, sau lưng có 30 tên quân kỵ đuổi theo, cùng nhau thẳng kéo tới trại của Tống Giang. Khi gần tới trại, Cao Liêm ngồi trên mình ngựa làm phép yêu quái. Phút chốc đã thấy trời đất đen xì, một trận cuồng phong đổ lá rung cây đưa đến. Đoạn rồi 300 thần binh thắp lửa vào ống sắt thổi còi làm hiệu, song sáo kéo nhau vào trong trại. Bên kia Công Tôn Thắng ngồi trên gò cao trông thấy, liền lễ kiếm làm phép. Rồi thấy trong giữa trại không bỗng dưng nổi lên một tiếng sấm rất to. 300 thần binh nghe vậy vừa toan quay gót lui ra, bỗng thấy trong trại lửa đỏ rực trời. Rồi bốn mặt quân phục đổ ra, vây chặt trong trại, không còn lối nào mà chạy thoát. Bấy giờ 300 thần binh đều bị quân mã Tống Giang giết hết, không sót một người nào. Cao Liêm liền dẫn 30 quân kỵ chạy trốn về thành. Vừa chạy được mấy bước thì đã thấy Báo Tử Đầu Lâm Xung dẫn một toán quân mã đuổi sát rạc ở đằng sau. Cao Liêm vội vàng mở cửa thành, bỏ đích kiều xuống, dẫn được 8-9 quân kỵ chạy thoát vào trong thành. Còn mấy mươi tên nữa đều bị Lâm Xung bắt sống hết cả. Cao Liêm vào trong thành, liền đốc thúc dân chúng để coi trong thành rất là cẩn thận. Ngày hôm sau, Tống Giang lại đến vây đánh thành rất dữ. Cao Liêm nghĩ thầm rằng, bấy lâu học được pháp thuật vẫn tưởng hơn đức người, ai ngờ hôm nay lại còn có kẻ cao hơn nữa, như thế thì biết tính làm sao đây. Nài Bất Nhược phải mau mau viết thư sang Hạt Đông Xương và Hạt Khấu Châu để cầu cứu với mới được. Hai hạt đó ở gần đây, vả chăng hai ông tri phủ ở đó đều là môn đệ của ca ca ta, thì tất nhiên họ phải đến cứu không sai. Nghĩ đoạn viết hai phong thư, sai hai quan thống chế mở cửa thành bên tây để cướp đường đi cầu cứu. Bên kia các tướng Tống Giang thấy người trong thành đi ra, toan đuổi theo để bắt. Ngô Dụng gạt đi mà nói rằng: "Kệ, mặc họ đi, ta sẽ dùng mẹo mà bắt mới thú." Tống Giang hỏi: "Quân sư định làm thế nào?" Ngô Dụng nói: "Hiện trong thành tất là binh nguy tướng ít, nên mới sai người ra để cầu cứu. Vậy ta giả làm hai đội quân mã đến ứng cứu, rồi đánh nhau lộn bậy ở ngoài, để cho hắn mở cửa thành ra tiếp ứng. Bây giờ thừa thế đánh tràn vào thì thế nào cũng bắt được Cao Liêm." Tống Giang nghe nói cả mừng, liền sai Đới Tung về Lương Sơn Bạc lấy hai toán quân mã, chia làm hai đường để đến đánh Cao Đường. Về phần Cao Liêm, sau khi sai người đi cầu cứu viện, đêm đêm thực đốn lửa sáng rực trong thành để làm hiệu, đợi viện binh kéo đến. Cách mấy hôm, đám quân lính canh thành bỗng thấy quân mã Tống Giang tự nhiên rối loạn xôn xao, bèn vội vàng báo cho Cao Liêm biết. Cao Liêm nghe báo lập tức đóng áo mũ lên mặt thành để xem. Bấy giờ có hai toán quân mã xung đột tung hoành, bụi mù rợp đất, đánh giết luôn tay, làm cho bọn giặc vây thành đều bỏ tan mà chạy. Cao Liêm thấy vậy, liền tưởng là viện quân đã đến, bèn điểm hết nhân mã trong thành, mở tung hết tất cả cửa thành, chia làm bốn mặt mà ùa ra mà đánh. Khi ra tới ngoài thành, Cao Liêm xông vào đánh trận với Tống Giang. Tống Giang, Hoa Vinh, Tần Minh cởi ba con ngựa, theo lối đường nhỏ mà chạy. Cao Liêm thúc quân mã đuổi riết để bắt. Đường khi đó, pháo nổ liên thanh, Cao Liêm lấy làm nghi sợ bèn thu quân toan chạy trở về. Bỗng đầu hai bên đường nổi tiếng thanh la ầm ĩ, rồi bên tả có Tiểu Oán, Tuyển Ân Hầu, bên hữu có Kỷ Nhân Quý, đều dẫn 500 nhân mã xông ra. Cao Liêm cướp đường bỏ chạy, quân mã bị thiệt hại tới quá nửa. Khi chạy thoát ra vòng trận về cổng thành, ngẩng lên trong thành thì thấy toàn là thị cờ của Lương Sơn Bạc. Cao Liêm kinh hoàng liếc mắt trông thấy không có toán viện quân đâu cả. Chàng bất đắc chỉ phải dẫn đám quân tìm đường lối hẻm trong núi mà bỏ chạy. Chạy được 10 dặm đường, chợt thấy có toán quân sĩ ở trong núi kéo ra, rồi thấy Bệnh Bất Trì ngăn cản giữa đường mà quát lên rằng: "Chúng ta đợi đây đã lâu, muốn sống thì xuống ngựa đi thôi." Cao Liêm thấy vậy, lại dẫn quân quay lại, bỗng thấy Mỹ Nhiêm Công dẫn một toán quân sĩ chắn ngang lắp đường, rồi hai bên cùng xông vào để đánh. Cao Liêm thấy đường đi lối lại đều mắc nghẽn hết, bèn bỏ ngựa xuống bộ, rồi lần lên núi để trốn. Bọn kia lại xông lên núi đuổi theo. Cao Liêm vội niệm mấy câu thần chú trong miệng, rồi quát một tiếng lên, rồi cưỡi lên một đám mây đen phất phơ trên đỉnh núi. Khi đó Công Tôn Thắng đứng bên sườn núi thấy vậy, bèn ngồi trên mình ngựa, cầm thanh kiếm làm phép, quát lên một tiếng "Mau!" rồi trỏ thanh kiếm lên, thì thấy Cao Liêm ở giữa đám mây rơi tung ngay xuống mặt của Lôi Hoành. Lôi Hoành tiện tay chém một đao đứt làm đôi đoạn, rồi xách thủ cấp đi xuống núi. Tống Giang nghe nói đã giết được Cao Liêm, bèn thu quân kéo vào trong thành Cao Đường. Trước hết hạ lệnh không cho xâm phạm dân gian và yết bản cho dân được yên việc làm ăn, đoạn rồi đến nhà lao để cứu sài đại quan nhân. Bấy giờ Tiết Cấp cùng các lính ngục đều chạy trốn mọi nơi, duy còn 40-50 tên tù thì còn sót lại. Tống Giang lại sai Tháo Gông mà tha hết cho tất cả, mà không thấy Sài Tiến ở đâu. Tống Giang cho tìm khắp mọi nơi, sao thấy có vợ con Sài Hoàng Thành cùng vợ con Sài Tiến đều bị giam vào hai phòng riêng, mà không thấy Sài Tiến, nên trong lòng buồn vã vô cùng. Quân sư Ngô Dụng cho đòi tất cả các người làm việc ở châu Cao Đường đến để hỏi. Sau một người Tiết Cấp tên là Lạng Nhân mới nói: "Bữa trước tri phủ Cao Liêm bắt chúng tôi phải giam giữ rất là cẩn thận, và dặn chúng tôi nếu lỡ có xảy ra việc gì thì cứ đem giết ngay Sài Tiến đi trước. Cách đây ba hôm phủ lại thúc đem Sài Tiến ra để hành hình. Chúng tôi thấy người đó có vẻ tuấn tú khôi ngô, người lại chí khí nên không nỡ ra tay, mà nói dối là Sài Tiến đã ốm gần chết, đến nơi không cần phải giết. Sao tri phủ thúc giục luôn, tôi phải nói dối là Sài Tiến chết rồi. Đoạn rồi trong mấy hôm đánh nhau bận rộn nên tri phủ không còn hỏi gì đến nữa. Sao lại sợ người bới vẽ đến tay tri phủ, nên hôm qua tôi đem Sài Tiến ra một cái giếng khô ở phía sau, Tháo Gông cho nắp xuống dưới đó, nay không còn biết như thế nào." Tống Giang nghe nói vội bảo Lạng Nhan dẫn ra để xem. Khi tới nơi, nơm xuống giếng thấy tối đen mịt mù, không biết sâu nông như thế nào. Cho người đứng trên kêu gọi thì không thấy tiếng trả lời, im phăng phắc, không có ai. Sao thòng dây xuống để đò mới biết giếng sâu tới chín trượng. Tống Giang thấy vậy, rưng rưng hai hàng nước mắt mà nói rằng: "Nếu vậy thì Sài Đại Quan Nhân đã nguy mất rồi." Ngô Dụng nói: "Xin chủ tướng hãy thương tâm, để cho người xuống đó dò xét xem sao." Ngô Dụng vừa nói dứt lời thì Hắc Toàn Phong Lý Quỳ chạy đến mà kêu rằng: "Để tôi xuống dưới cho." Tống Giang nói: "Được lắm, chính người làm hại Sài Đại Quan Nhân khi trước, nay người phải nên xuống cứu thì mới phải." Lý Quỳ cười mà nói rằng: "Tôi xuống đó cũng không có sợ gì, nhưng ở trên này đừng có cắt dây mới được." Ngô Dụng nói: "Sao anh láo thế, ai đã phản anh mà anh sợ?" Nói đoạn sai người lấy thừng lớn, buộc hai bên cạnh nối đầu dây thừng rất dài, đặt một cây tre trên miệng giếng, rồi quăng dây thừng lên trên đó. Đoạn rồi Lý Quỳ cởi trần trùng trục, tay cầm song phủ ngồi trong một cái thúng, buộc hai cái chuông bên cạnh thúng, rồi người đứng trên đặt trên thòng dây xuống cho Lý Quỳ đi xuống giếng. Khi xuống tới đáy giếng, Lý Quỳ ra lần mò sờ soạn, bắt đầu vớ phải một đống xương. Lý Quỳ kêu lên rằng: "Ôi cha mẹ ơi, cái gì mà gớm ghê như vậy?" Chàng lại sờ quanh sờ quẩn, thấy giữa lòng giếng đầy những bùn lầy, không sao mà bước chân xuống được. Lý Quỳ để đôi song phủ vào thúng, rồi với đôi tay ra giếng để lần mà xem. Chàng lần mãi, sao thấy có một người nằm cũng tròn, cũng như tròn to, cũng nước. Lý Quỳ lại kêu rằng: "Có phải Sài Đại Quan Nhân không?" Kêu dứt lời thì thấy người kia trả lời. Chàng liền giơ tay vào mũi để xem thì thấy còn thôi thớp thở. Chàng thấy vậy liền lẩm bẩm một mình: "Lạy trời đất, cứ thế này thì còn có cơ cứu sống lại được." Nói đoạn lại nhảy vào trong thúng lắc chuông ra hiệu cho người ở trên biết. Trên kia nghe thấy chuông hiệu, vội vàng cố kéo cái thúng lên. Khi lên đến nơi chỉ thấy một mình Lý Quỳ. Tống Giang lấy làm kinh ngạc mà hỏi. Lý Quỳ nói rõ sự việc ở dưới giếng cho Tống Giang nghe. Tống Giang nói: "Nếu vậy thì ngươi lại phải ở xuống dưới đó, đặt Sài Đại Quan Nhân vào thúng để kéo lên trước, rồi sẽ thông thúng xuống kéo người lên sau." Lý Quỳ nói: "Thôi ca ca không biết, tôi đi Kế Châu đã gặp hai lần rất nguy hiểm, nay chả lẽ lại chịu lần nguy hiểm thứ ba này nữa." Tống Giang cười rằng: "Có lẽ ta đùa ngươi hay sao, ngươi cứ xuống dưới đi mới được." Lý Quỳ vâng lời lại ngồi vào trong thúng, rồi trên này lại dòng dây cho xuống giếng. Lý Quỳ ẩm Xài Tiến bỏ vào trong thúng rồi lắc chuông ra hiệu cho kéo lên. Chúng kéo được Xài Tiến lên tới nơi, ai nấy cũng đều mừng rỡ vô cùng. Khi trông thấy Xài Tiến bị đầu tráng sức sẹo, hai bên đùi nát nhừ da thịt, hai con mắt chỉ liêm diêm không mở ra được, thì mọi người lại thảm thiết xót thương, sai người đi mời thầy về để chữa bệnh ngay lập tức. Bây giờ Lý Quỳ ngồi ở dưới giếng, đợi hoài không thấy ai thòng súng thúng xuống. Chàng lấy làm sốt ruột kêu la hàm mỹ cả lên. Tống Giang nghe tiếng bảo dòng mau dây xuống để đón Lý Quỳ. Lý Quỳ lên tới nơi phát bẳng mà nói rằng: "Các ông như thế không tốt, sao không thòng dây xuống ngay, là nghĩa lý làm gì?" Tống Giang nói: "Vì mãi trong Sài Đại Quan Nhân nên quên khuấy đi mất, thôi nhà ngươi bằng lòng vậy." Nói đoạn sai người bật Xài Tiến lên nằm lên trên cái xe. Rồi đoạn vợ con Xài Tiến cùng vợ Xài Hoàng Thành cùng các đồ gia tài xếp hơn 20 cỗ xe, Xài Lý Quỳ lôi Hoành hộ tống đem về sơn trại. Đoạn rồi bắt cả nhà Cao Liêm hơn 30 người chém đầu ra lệnh mà thưởng cho tên lạng nhân, lại truyền lấy của trong kho cùng tài sản của nhà Cao Liêm xếp hết cả lên xe, rồi đông mặt trảm quan kéo cờ đắc thắng trở về Lương Sơn Bạc. Khi đi qua các châu quận không hề động lấy tơ hào của dân, ai ai cũng đều kính phục. Tiều cái cho mời Xài Tiến lên nghỉ ở chỗ Tống Công Minh ở trên núi, và sai làm một dinh cơ khác cho gia quyến của Xài Tiến ở. Bây giờ sơn trại lại thêm có Xài Tiến cùng Thang Long, thì ai nấy cũng đều vui vẻ, liền đặt tiệc ăn mừng rất thỏa thích. Nói về phủ Đông Sương cùng phủ Khấu Châu biết tin Cao Đường đã mất, cả nhà Cao Liêm thì bị chết hết, bèn cùng nhau thảo sớ lập về triều đình. Sau các quan chức ở Cao Đường cùng chạy thóc về kinh để tâu báo cho triều đình biết. Cao Thái úy biết tin anh em là Cao Liêm bị giết, lấy làm căm tức trong lòng, liền hăm hở vào triều để cùng tâu với thiên tử. Sáng hôm đó, khi lầu Cảnh Dương chuông động, các quan văn võ đều chỉnh tề triều phục, bước vào đan trì để chầu thiên tử. Được một lát, thiên tử ngự ngôi chính điện, có quan điện đầu tuyên bố rằng: "Các quan có việc gì cần vào tâu, bằng không xin vào, xin để tan chầu." Vừa dứt tiếng thì Cao Cầu ra quỳ trước mà ban tâu rằng: "Nay bọn giặc ở Lương Sơn Bạc thuộc phủ Tế Châu. Mấy tên đầu đảng là Tiều Cái, Tống Giang xưa nay tụ họp đại gian đại ác, chỉ chuyên nghề cướp hại lương dân, đánh phá phủ huyện, càn dỡ buôn dông, không biết tới đâu mà kể. Năm trước đã đánh giết quan quân ở phủ Tế Châu, đánh phá thành Giang Châu, cùng thành Vô Vị rất là tàn ác. Nay lại đánh cả châu Cao Đường, giết hại quan dân, cướp lấy kho tàng, làm cho trăm họ phải chịu lầm than. Đó là cái vạ lớn của nhà nước hiện nay. Nếu không sớm liệu trừ ngay, mai sau tất là khó trị. Vậy xin Thánh Thượng hãy xét cho. Vua nghe tàu cả kinh, bèn truyền chỉ cho Cao Thái Úy, lập tức điều binh khiển tướng trừ bọn giặc Lương Sơn Bạc. Cao Cầu lại tâu rằng: đám đó tuy vậy cũng là một bọn giặc cỏ, bất tài phải lấy đại quân cho phí tổn quốc gia. Nay tôi xin cắt một người này có thể khử trừ được. Vua nói: khanh định cắt người nào? Xin cứ truyền lệnh cho đi, sau đây đánh giặc có công, ta sẽ gia phong tước thưởng. Cao Thái Úy tâu rằng: người này là cháu của một vị danh thần khai quốc, Hồ Duyên Tán ở Hà Đông, tên là Hồ Duyên Trước. Khiến hai cây roi đồng, sức khỏe muốn người không kịp, hiện làm đô thống chế ở quận Nhữ Vinh. Trong tay sẵn có quân tinh tướng giỏi, có thể đánh nổi được giặc Lương Sơn. Nay xin phong người đó làm binh mã chỉ huy sứ, lãnh các quân mã bộ lập tức ra đó chinh tiểu, thì thế nào cũng sẽ được thành công. Vua nghe nói lấy làm vui mừng, bèn giao cho viện cơ mật sai sứ thần vân mang sắc chỉ lập tức ra đất Nhữ Nam, mời cho được Hồ Duyên Trước về kinh phụng mạng. Khi sứ thần đi đến Nhữ Nam, Hồ Duyên Trước cùng các quan trong thành ra nghênh đón thánh chỉ, đem về tuyên đọc, rồi tiếp đãi sứ thần rất là trân trọng. Đoạn rồi lập tức thu thập các đồ mũ mãn đai giáp cung tên gươm ngựa và dẫn 30-40 tên thủ hạ gấp đường về chốn kinh sư. Cách mấy hôm về đến kinh sư, Hồ Duyên Trước đến điện tư phủ để chào Cao Thái Úy. Hôm đó Cao Cầu đang ngồi trên suý phủ, nghe báo Hồ Duyên Trước đã về thì trong bụng lấy làm vui mừng hớn hở, lập tức cho mời vào nói chuyện. Khi Hồ Duyên Trước vào tới nơi, Cao Thái Úy đem lời quyền ủy hỏi thăm, rồi đem các đồ thưởng tứ ra mà cho. Rồi sáng hôm sau lại dẫn vào chầu thiên tử. Thiên tử trông thấy Hồ Duyên Trước tướng mạo đường đường, ra dáng một tay dũng lược, thì trong bụng rất vui mừng hớn hở, liền ban cho một con ngựa Tích Tuyết Ô Tri ngày đi ngàn dặm, là một giống ngựa hiếm có xưa nay. Hôm đó Hồ Duyên Trước vâng lời tạ ơn vua, rồi theo Cao Thái Úy trở về suý phủ để bàn việc khởi binh. Hồ Duyên Trước nói với Cao Bằng Cao rằng: dám bẩm ân tướng, tôi xem bọn Lương Sơn Bạc bình nhiều tướng giỏi, ngựa mạnh lương nhiều, không thể vội khinh ngay được. Vậy tôi xin tiến cử hai tướng làm tiên phong để cùng đi ra đó, thì mới có thể khử trừ được giặc. Chẳng hay ân tướng nghĩ sao? Cao Thái Úy gật đầu khen phải, liền ân cần hỏi Hồ Duyên Trước xem định tiến cử những ai. Mới hay một phen huyết chiến dậy trời, giết quân tàn bạo cứu người quan thiên. Xưa nay tài trí lương liên, mà cân họa phúc hoàng thiên cũng già. Ấy ai gậy cuộc phong ba, hào binh tổn tướng dễ mà ít chi. Còn thuyền ngang dọc liêu nhi, giàn sang nay biết nặng vì ai đây.